This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trong ngày trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas và bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế do anh Tiến Dũng phụ trách, và từ Dallas, Bảo xin được gửi lời chào thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Cảm ơn Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo khỏe không? Có gì mới không?
Dạ khỏe, không có gì mới, nhưng mà sao nóng quá anh Tiến Dũng ơi.
Cái mùa này thì nó hơi bị nóng ha.
Yeah.
Mưa thì mình không thích lắm, nhưng mà nóng thì không ưa.
Đây là nắng không ưa, mưa không chịu.
Đúng rồi, thời tiết tác sạch mùa này vừa nóng vừa humid nữa, cái độ ẩm hầm nó khó chịu, giống như ở Việt Nam, miền Trung thì cái thời tiết này nó giống y chang. Với vậy ở cái tiểu bang tác sạch này, người Trung rất là đông. Và Bảo người miền nào?
Dạ người miền Nam.
Miền Nam hả? Vậy là em chọn lộn tiểu bang rồi.
Để
qua bên Florida hay là bên South Carolina mà ở mới là miền Nam, bên đó mới là Florida thì cũng hơi ấm cái tụi. Vâng, thưa quý vị, thị trường buổi sáng ngày hôm nay thì nó không được đẹp lắm, bởi vì cái report từ vị trưởng liên bang ngày hôm qua Dũng có nói thứ tư thì họ đã report, và chút xíu để như nói chi tiết vấn đề đó. Riêng về Dow Jones thì sáng hôm nay giảm đến 97 điểm, hiện tại là 33.936 điểm. Nasdaq thì lên 108 điểm, 14.148 điểm. SP500 thì lên được 6 điểm, 4.230 điểm. Thì nó 15 là 1.54%. Dầu thô thì giảm 8 xu, 72 đồng lẻ 7 xu trong thùng dầu thô, cũng còn rất là cao ha. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng thì giảm thê thảm, giảm đến 80 đồng 70 xu, hiện tại là 1.780 đồng 70 xu trong 1 ounce vàng. Cái việc cũng biết là vàng giảm khi mà cái lãi suất nó lên á, sắp sửa lên thì người ta bắt đầu chuyển ra bán vàng để chuyển người đầu tư vào cái lãi suất lấy lời nhiều hơn, đúng không? Lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay 2.42%, 20 năm là 3.03%, 30 năm là 3.16%. Ở Việt Nam một bị kim mua vào 23.002 đồng, bán 23.005 đồng. Vàng thì mua vào 56.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.900.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm. Bản tin này cũng làm cho thị trường ảnh hưởng một chút xíu vào sáng ngày hôm nay. Nói về thất nghiệp, chấm dứt vào ngày 12 tháng 6 thì con số người xin trợ cấp thất nghiệp lên đến 412.000 người. So với tuần lễ trước đó chỉ có 375.000 người. Cái điều này đang thấy hơi lạ, đúng không? Khi mà chích ngừa nhiều rồi cách ly xã hội không còn nữa thì người ta trở lại đi làm việc chứ không? Tại sao người ta lại nghỉ như vậy? Thật sự cái điều này nó cũng khó biết lắm, như thị trường hôm nay lên mai xuống. Gold thì nó lại giảm dưới 1.800, lý do vì này chỉ có nói vì vàng giảm như vậy bởi vì người ta bán vàng để mà chuẩn bị, giống như là ông Diamond là ông tổng giám đốc điều hành của Jay's, ông để dành đến cái công ty Jay's, để dành đến 500 tỷ để chuẩn bị cho mượn, tức là họ chuẩn bị tiền hết, gear up hết rồi. Trong cái đó thì home equity, tức là cái tiền có thể là home equity là điều không biết dịch sao, ví dụ cái nhà ta mua 10.000, chúng ta trả 5.000 thì chúng ta có 5.000 equity trong đó. Nó tăng lên được 2.000 tỷ, các quý vị. Phải nói rằng home equity như thế này, nó không phải cái nhà giá trị, nhưng mà nó được thêm nhiều vào. Những quý vị nào mà home mortgage có trả tiền đó, thì cái tiền nhà của họ nó vừa tăng lên, và nó vừa họ bỏ tiền nhiều, trả tiền nhiều vào, và họ cũng được giá trị nó tăng lên nữa. Đến 2.000 tỷ, trung bình một cái nhà như vậy, nó có average người dân Hoa Kỳ rút ra được khoảng 33.400 đồng. Số tiền này đó quy ra là khoảng 2.000 tỷ. Wow, chúc mừng các quý vị, người Mỹ càng ngày càng nhiều tiền hơn nữa. Trong khi đó thì bản tin này có thể đã làm cho thị trường chứng khoán khó chịu buổi sáng ngày hôm nay. Vì ngày hôm qua thì ông Jerome Powell, tức ông chủ tịch của Ủy trưởng Liên bang, cho biết rằng cái lãi suất sẽ tăng lên 2 lần vào năm 2023, tức là còn 2 năm nữa. Thật sự ra thì nó tăng lúc nào cũng không biết. Hôm nay ông nói như vậy mà vài tuần sau họp nữa thì nó lại khác. Vì cách đây 3 tháng về trước thì ông cũng đã điều trần, để nói rằng cái cuộc họp báo thì ông nói rằng lãi suất sẽ giữ thấp liên tục cho đến năm 2024. Lý do vì cái nạn thất nghiệp nó tăng lên như vậy thì Fed không muốn phá vỡ một cái kế hoạch dài khoảng trên 10 năm. quý vị biết từ năm 2007, cái thời điểm đó là cái bubble rồi crisis, tức là về khủng hoảng tài chính xảy ra. Bắt đầu năm 2019 thì Fed rồi tung ra cái đòn là lãi suất thấp, và thời kỳ đó nhớ là ông Obama thì phải, thấp gọi là thấp kỷ lục, 0.25, 0 đến 0.25 giống như bây giờ. Thì họ tạo cho một cái bánh xe kinh tế của Hoa Kỳ, nó luôn hồi người ta mượn tiền, nó chuyển động. Nó chuyển động thì người ta mượn tiền, người ta tiêu xài, lãi suất thấp, ta mượn, ta xài, ta mượn, ta xài. Thì đến ngày hôm nay, cái nỗ lực của Fed đã làm, họ muốn giữ như vậy, họ tăng bất ngờ thì họ sợ là phá vỡ đi trong một thời gian gần 10 năm, họ đã tạo ra một cái điều kiện cho người Mỹ tăng tốc như vậy. Nhưng mà thay vì 2024 thì nói là 2023 sẽ tăng 2 lần. Chúng ta không biết những ngày tới đây thì như thế nào, mới 3 tháng trước là 24, bây giờ là 23, thì trong tương lai sẽ không như thế nào. Như ông đã nói rồi, tại vì cái unemployment nó vẫn còn quá cao nên từ từ sẽ tính sao, có thể là khoảng chừng 3 tháng nữa mà gọi là unemployment nó xuống chỉ còn có 100.000 người cho mỗi tuần như vậy, như Dũng người nói đó, thì chắc chắn cái lãi suất nó sẽ tăng lên. Và Fed cho biết rằng cái inflation sẽ lên trong năm nay là 3.4%. Cái 3.4% này là ông đưa ra average nha, có thể là hơn nhiều, mà thật sự thấy nó hơn nhiều. Có nhiều chỗ là 9.mấy%, về tứ là 7.mấy%, vân vân, rất là nhiều quý vị. Nhưng mà chuyển vào năm 2022 có thể xuống 2.1%, và năm 2023 có thể là 2.2%. Đây là con số acceptable, tuyệt vời, không sao hết. 2% trên một chút xíu. Nhưng mà 3.4% là unacceptable. Nhưng mà con số này có thể hơn nữa. Mà hiện tại ngay giờ phút này chúng ta đang sống trong cái thời điểm lạm phát crazy, tức là rất là kinh khủng. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến rental car, car rental. Quý vị nào đi rent cái car hay là đi rent car rental, và cái mùa hè này đó là chúng ta bắt đầu pain in the neck, tức là bị hơi khó chịu ha. Lý do về cái average hiện tại bây giờ đã cao rồi, là 63.75 đồng cho một chiếc xe. Cái giá này đưa ra cái xe nhỏ, cái xe nhỏ nhất của cái những cái công ty cho mướn xe là 63.75 đồng cho một chiếc xe. Nhưng mà vào tháng 8 tới đây, trung bình có thể trên 100 đồng, 100 đồng cho một ngày nha. Và những cái công ty mà cho mướn xe họ cũng đưa ra cái giá cả rõ ràng để vị là chuẩn bị tinh thần. Chúng ta đi chơi xa mà mướn xe đó, chúng ta chuẩn bị tinh thần. Avis, từ tháng 6, tháng 7 thì khoảng 81.59 đồng cho một ngày những cái xe nhỏ, cái xe nhỏ xíu đó, đến 94.51 đồng. Nhưng mà họ nói tháng 8 có thể lên đến 103.40 đồng cho một ngày. Avis tăng 104%. Hertzley hiện tại bây giờ họ cho biết rằng vào tháng 8, đầu tháng 8 vô một cái là xe trung bình sẽ lên 114.49 đồng cho một ngày, tức là tăng khoảng 147%. Enterprise là một tháng 8 là 100.85 đồng cho một ngày, tăng 57%. Và summer này quý vị nào có thể đi, thì hôm nay là những cái giá này đó là nó đi đến cuối tháng 7. Xin lỗi, cuối mùa hè. Nhưng mà thấy không, Fed nói rằng tăng 3.4% là cái inflation, phải không? 147%, Hertz rồi Enterprise 57%, rồi Avis tăng 104%. Tiến Dũng đọc như bản tin này giống như là đang sống ở Zimbabwe, cái thứ vị lấy một ký tiền đi mua bánh mì. Nhưng mà thật sự nói thì hơi tệ, nhưng mà nó lên kinh dị quá, cái thứ vị tất cả mọi thứ đều tăng tốc như vậy. Hy vọng là Fed có một cái chương trình nào đó để mà kìm hãm inflation, còn không thì chúng ta thấy rằng nó sẽ đi rối loạn cả một cái nền kinh tế, không phải riêng Hoa Kỳ mà cả thế giới, các quý vị. Một bản tin kế tiếp có thể là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về almost hầu như tất cả những cái người older millennial, tức là cái tuổi từ 30 đến 40 tuổi, họ chọn sai nghề. Cái bản tin này tôi Dũng đã làm một vài lần trước đây, nhưng mà mỗi năm như vậy thì cái chương trình trên cái kênh truyền thông CNBC Make It, cái chương trình Make It, thì họ muốn làm một cái khảo sát là những người mỗi năm như vậy thì họ làm cho những người thanh niên trẻ hay là lớn thùng sồn có chọn cái đúng nghề hay không. Thì xin lỗi vị, và một cái thống kê thì cho biết là 47%, và cái survey này trên 1.000 người, họ cho biết rằng tôi chọn sai nghề rồi. Những người này họ đã làm việc cho cái công việc của họ trên 20 năm, tức là 2 decades. Và họ nói rằng nếu cho tôi có được một cơ hội quay trở lại thời kỳ high school thì tôi sẽ chọn một cái nghề khác, mà cái nghề tôi đang yêu thích hay là gọi là cái passion. Có những nơi mà họ vào một cái công ty, họ phỏng vấn 6 người, và họ nói là six people trong một cái field khác, một giống nhau, một cái lĩnh vực giống nhau, như computer hay là về accounting hay là pharmacist, thì những người này nói là exactly the same thing. Nếu mà cho start over again thì họ không có chọn ngành này. Wow, thấy rằng rõ ràng đôi khi chúng ta chọn cái nghề nghiệp mà chúng ta chọn sai cũng là một cái khổ hình ha, phải theo nó suốt cuộc đời. Có nhiều người họ chọn sai ngành rồi, họ vẫn phải đeo cái ngành nghề của họ đến cuối cuộc đời vì trách nhiệm. Thí dụ như Tiến Dũng còn trẻ, Tiến Dũng làm cái nghề đó không xong, họ bỏ này đi học cái nghề khác. Nhưng mà khi cái người mà vừa ra trường, cái điều quan trọng của họ là họ cưới vợ, lấy chồng, rồi mua nhà, mua cửa. Khi mà lúc họ nghĩ là sai nghề rồi, sai ngành rồi, không đúng rồi, nhưng mà không thể nào quay đầu lại được, cái thứ gì, cái trách nhiệm sau lưng, trên lưng nó quá mạnh, rồi trả tiền nhà, trả tiền tả sữa cho con, rồi ngay cả tiền cover cho vợ, rồi tiền insurance, tiền này kia nhiều quá, và họ không có thể nào quay trở lại được hết. Và những cái reason họ đưa ra thì theo một cái bối cảnh chung á, là theo những cái câu chuyện mà mình đọc được của những người này khi phỏng vấn á, những người này tên khác nhau, thì đầu tiên á, thì cái anh đó thì anh nói rằng giống như là tôi cũng tạm dịch cho vị hiểu ha, là gia truyền con nối, cha anh làm giáo viên, mẹ anh làm giáo viên, rồi gia đình anh có nhiều người là giáo viên thì cũng muốn anh theo cái nghề giáo viên, mặc dù anh không thích làm giáo viên, anh cũng phải làm giáo viên. Sau khi đi nói rằng ra trường rồi đi làm thì cái trách nhiệm nó bắt đầu build up lên thì anh không thể nào quay đầu lại được. Có những trường hợp vì lương cao, trong thời điểm đó lương của cái ngành này, nghề này quá cao, họ đeo theo thì họ làm, thì sau đó họ thấy rằng lương cao nhưng mà nó không có được thú vị lắm trong ngành nghề của mình. Rồi theo thị trường lao động, thí dụ như Dũng thường nói vì là cái 10 năm như vậy là ngành khoảng chừng 6 đến 10 năm. Thí dụ như cái trước đây thì 4 năm, ví dụ ngành computer 4 năm hot, sau đó lại xuống, rồi chuyển qua ngành pharmacist, rồi nó lên rồi nó xuống, rồi accounting, cái năm nào, cái mùa nào thiếu người thì cái ngành đó nó tăng lên. Trong 4 năm như vậy thì nó theo cái thị trường lao động. Ảnh hưởng bạn bè cũng có, tức là bạn bè ra nghề, như một group ngồi với nhau, tôi học pharmacy này nọ, các bạn nhau, ô có lý thì học theo. Động viên từ gia đình cũng có, gia đình động viên học bác sĩ đi, học bác sĩ đi, học bác sĩ đi, thành trong đầu học bác sĩ. Cho nên những cái về cái yếu tố mà ví dụ vừa nói trên đó, nó tạo cho cái người một cái lòng lẩn quẩn mà họ không có đủ thời giờ để đeo đuổi cái đam mê của mình, mà chính Mỹ gọi là cái passion. Họ cứ theo những cái gì mà họ có trước mắt mà người ta nói động viên, nhưng mà cái đam mê của họ quên luôn, họ không thì giờ nghĩ đến đó, thì cái điều này thật sự rất là tội cái thưa quý vị. Vâng, đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Chọn sai nghề nhưng mà tại vì trách nhiệm với anh Bill chị nợ quá lớn cho nên là phải đi luôn anh.
Vâng, đúng là như vậy. Quên cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc Bảo Bảo gì có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh và đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ năm thật là bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình này vào sáng ngày mai thứ sáu.